giới, định, tuệ. Các thứ ô nhiễm tâm như tham, sân và si tồn tại ở ba cấp độ, như thể hiện trong hành động công khai bởi thân hoặc ngữ, trong các chuỗi hoạt động của tư duy hoặc các trạng thái có ý thức của tâm, và các tùy miên, phiền não trong trạng thái ngủ và các lậu ô nhiễm, tiềm phục không hiện hành trong chiều sâu của tâm. Tu đạo trong Phật giáo cần phải giải quyết cả ba cấp độ, giới, sila. Kiềm chế những hành động bất thiện ở thân và ngữ. Định, samadhi, luyện tâm để làm suy yếu các trạng thái bất thiện và nuôi dưỡng những trạng thái thiện. Và tuệ, banya, được hỗ trợ bởi thiền định, có thể tìm ra gốc rễ của tùy miên và các lậu ô nhiễm. TH 97. Giới là nền tảng tu đạo. Như vậy, này Ananda, thiện giới có nghĩa là không hối tiếc, có công đức là không hối tiếc. Không hối tiếc có nghĩa là hân hoan, có công đức là hân hoan. Hân hoan có nghĩa là hỷ, có công đức là hỷ. Hỷ có nghĩa là khinh an, có công đức là khinh an. Khinh an có nghĩa là lạc, có công đức là lạc. Lạc có nghĩa là định, có công đức là định. Định có nghĩa là như thật tri kiến, có công đức là như thật tri kiến. Như thật tri kiến có nghĩa là yểm ly, có công đức là yểm ly. Yểm ly có nghĩa là giải thoát tri kiến, có công đức là giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới theo thứ lớp dẫn đến tối thượng. Anisamsa Sutta Anguttara Nikaya V2 dịch Anh PS TH 98. Khai thị đạo lộ thuận thứ theo bậc tu hành. Đoạn này tập trung vào các bậc thứ lớp tu tâm liên quan đến giới và định, làm cơ sở cho tuệ. Một bà la môn nói rằng có từng bước thứ lớp trong việc tu hành của các bà la môn, cung thủ và kế toán, nên hỏi Phật: Thưa tôn giả Gotama, tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích, cũng thấy trong các bà la môn, trong pháp và luật này, có thể thấy tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích như vậy chăng? Này bà la môn, trong pháp và luật này cũng có thể thấy tuần tự học, tuần tự hành, tuần tự đạo tích như vậy. Ví như một người huấn luyện ngựa lão luyện, sau khi được một con ngựa nòi, trước tiên luyện tập nó bằng dây cương, sau đó luyện cho nó với các động tác khác. Cũng vậy, Như Lai sau khi nhận được một người đáng được điều phục, trước tiên huấn luyện người ấy như sau: Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy là người có giới, hãy sống phòng hộ bằng sự phòng hộ của Ba La Đề Mộc Xoa, kỷ luật tu đạo, đầy đủ chánh hành trong phạm vi sở hành, thấy đáng sợ trong những lỗi nhỏ, thọ trì và học tập trong các học xứ. Khi vị tỳ kheo đã thành tựu trì giới, Như Lai mới huấn luyện thêm như vậy: Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy thủ hộ căn môn. Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ các đặc điểm chung, chớ có nắm giữ các đặc điểm riêng. Do bởi nguyên nhân gì mà, vì nhãn căn không được phòng hộ, khiến tham, ưu, các pháp ác bất thiện khởi lên. Hãy tu tập để phòng hộ nguyên nhân ấy, tu tập phòng hộ nơi căn con mắt bằng thủ hộ căn con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, thực hành phòng hộ nơi ý căn bằng thủ hộ ý căn. Khi vị tỳ kheo đã thành tựu thủ hộ căn môn, Như Lai lại huấn luyện thêm như vậy: Hãy đến đây, tỳ kheo. Hãy tiết độ trong ăn uống, như lý giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để say mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, chỉ để duy trì thân tồn tại, không bị tổn hại, để tư trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ đói và không phát sinh các cảm thọ mới quá no, khỏe mạnh, không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Bà La Môn, sau khi tỳ kheo đã thành tựu tiết chế ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm như vậy. Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày, khi kinh hành, khi đang ngồi, tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh đầu, tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại. Canh giữa, nằm xuống hông phải, như dáng nằm sư tử. Chân chồng lên nhau, chánh niệm chánh tri, tác ý muốn ngồi dậy. Canh cuối, sau khi thức dậy, khi đi kinh hành và khi đang ngồi, tịnh trừ tâm sạch các pháp chướng ngại. Này Bà La Môn, sau khi vị tỳ kheo thành tựu những điều này, Như Lai lại huấn luyện thêm nữa như sau. Hãy đến đây tỳ kheo, hãy thành tựu chánh niệm chánh tri. Chánh tri khi bước tới, chánh tri khi bước lui, chánh tri khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, chánh tri khi co, khi duỗi, khi mang y kép, bình bát, thượng y, khi ăn, uống, nhai, nuốt, khi đại tiện, tiểu tiện, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói năng, im lặng, tất cả đều với chánh tri. Khi vị tỳ kheo thành tựu những điều này, Như Lai lại huấn luyện thêm như sau. Hãy đến đây, tỳ kheo, chọn lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, trong rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời trống, trên đống rơm. Vị ấy làm theo, sau khi đi khất thực về và ăn xong, ngồi kiết già, lưng thẳng. Tại những chỗ nói trên, đặt niệm trước mặt. Đoạn văn tiếp tục mô tả việc diệt trừ năm triền cái và lần lượt chứng đắc năm thiền. Như trong đoạn Thượng Tọa Bộ TH-127 và TH-140, rồi nói rằng một số đệ tử tiếp tục chứng đạt mục đích cứu cánh, trong khi số khác thì không, cũng như một số người thành công theo hướng mà đến đích và một số thì không. Gannaka Mogalana Sutta Majjhima Nikaya Ba La Mã 1-3 dịch Anh BDB